tu theo đạo giác ngộ thì chúng ta phải giác, chứ không có quyền mê. Nếu chúng ta ở trong cái đạo giác ngộ mà chúng ta hằng mê, thì như vậy chúng ta không có xứng đáng chút nào hết. Mà nếu giác ngộ thì tất cả, nào là công danh phú quý, nào là hơn thua phải quấy được mất, chỉ là trò đùa, chỉ là đưa tay bắt bóng, chỉ là một giấc mộng dài, không có gì quan trọng hết. Thấy được như vậy, biết được như vậy, thì chúng ta là người tỉnh, người giác. Còn không thấy như vậy, không biết như vậy, thì chúng ta là kẻ mê. Mà đã là kẻ mê, thì mai kia chúng ta dạy ai? Dạy cái gì? Tôi đặt câu hỏi để cho quý vị tự kiểm. Chúng ta học đạo giác ngộ mà chúng ta chưa giác, bây giờ đi dạy ai? Dạy cái gì đấy? Dạy cái mê của mình sao? Phải không? Chẳng lẽ đem cái mê dạy cho người mê thì tôi thừa quá rồi, có giá trị gì đâu. Cho nên chúng ta phải giác, dù chưa trọn vẹn mà cũng phải giác. Giả sử ngày xưa kia ai nói một câu trái với cái sở thích mình giận 100%, thì ngày nay cũng một câu đó mà nói mình được nghe, mình giận còn chừng nhiêu? Chừng nhiêu? Nó thử coi, hồi xưa 100%, bây giờ còn chừng nhiêu? 20-30 phải không? Còn 20-30 thì cũng được, cũng tốt đó. Sợ còn được 99% đó thì xấu quá, chưa có ớt được bao nhiêu, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là phải tiến. Tôi nhắc mãi câu đó, có tu thì phải có tiến, chứ phải tu mà dẫm chân một chỗ hoài. Nhưng tôi nói đây là quý vị nhìn lại, giới tu sĩ mình đang buồn. Người tu mà không cầu giác ngộ, mà nếu tu theo tiên, theo thành, theo ngoại đạo không cầu giác ngộ thì phải đi, phải không? Tu theo Phật mà không chịu giác ngộ, không biết tìm cái gì. Tìm cái gì ngoài giác ngộ đều không phải là đạo Phật. Nói thẳng như vậy đó. Vì Phật là giác ngộ, mà mình tu theo Phật thì phải giác ngộ, mà giác ngộ thì phải thấy được lẽ thật. Lẽ thật đó ở đâu? Ở ngay con người mình, ở chung quanh mình, chứ không đâu hết. Mình thấy đúng như thật thì mình có giác. Mình giác thì mới dẫn người mê được, chứ không giác mà dẫn ai? Như vậy cho nên thường hay nói câu người mù dẫn đám mù, rồi tất cả đều sao? Rồi xuống hố hết trơn, chứ không ai được đi đâu hết. Như vậy thôi, thà là tự người ta đi lạc, mình dẫn họ chi? Thấy không? Mình dẫn họ để đưa họ xuống hố, có tội không? Đó là những cái điều mà chúng ta phải nhận thức cho chín chắn. Học người xưa, mà nhất là qua cái lời tự răng của một ông cư sĩ. Một ông cư sĩ mà ổng răng ổng như vậy thì chúng ta nghĩ chúng ta là người xuất gia, nghe có chua xót cho mình không? Có đau lòng cho mình hay không? Mình còn thấy giàu sang là thật, thấy cuộc đời là thật, rồi thấy sự mưu sinh là thật, rồi cứ đuổi theo đó mà không có thức tỉnh, không biết quay về, thì đó là một cái điều hết sức là đáng thương. Cho nên Phật dạy rằng cái con đường Phật chỉ cho chúng ta đi là con đường siêu thoát, vượt tất cả cái thường tình của thế gian. Thường tình của thế gian là mê lầm, mà con đường chúng ta đi là con đường ngược lại, giác ngộ chứ không phải mê lầm nữa. Như vậy thì người đời đương đi trên đường mê lầm, chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ, hai con đường ngược nhau, phải không? Như vậy thì người tu là cái người làm việc đối với thế gian là phi thường, nó không giống với họ. Mà đã không giống với họ thì chúng ta phải có một cái nhận thấy thật là chín chắn, thật là đúng như lời Phật dạy, chứ không nên hiểu cách mơ màng, không có quyết định để cho cái cuộc sống của chúng ta nó trái lại với lời Phật dạy, trái lại với con đường chúng ta đang tu. Và trở lại cái câu chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu, hợp tâm yếu thức tánh thông minh. Chúng ta không chịu quay đầu trở lại để mà hồi quang phản chiếu lại nơi nội tâm mình, để thấy được cái chỗ tâm yếu, thì chừng đó thức tánh mình mới là sáng suốt, mới là phi thường. Đó là cái chỗ mà Ngài nói cho chúng ta thấy người tu phải xoay lại, phải hồi quang phản chiếu chứ không có lôi thôi. Thì như vậy những giờ tu, những phút mà ngồi thiền, đó là những cái giờ tối quan trọng, chứ nó không phải là cái giờ bắt buộc. Vì chúng ta còn phải làm công kia việc nọ trong cuộc sống, thì một ngày một đêm có mấy giờ để ngồi thiền là hồi quang phản chiếu lại mình. Hồi thiền làm sao cho thấy được cái tâm yếu thực của mình nó hiện ra đầy đủ, thì chừng đó cái thức tánh mình mới sáng suốt, chừng đó chúng ta mới cầu giải thoát sanh tử, chúng ta mới cầu giác ngộ viên mãn. Nếu mà chúng ta chưa ra khỏi chỗ trần tục này, tâm chúng ta vẫn thanh tịnh, có đầy đủ diệu dụng để giáo hóa mọi người. Đó là cái lời chân thật Ngài nhắc bảo chúng ta thấy cho rõ, biết cho rõ. Như vậy thì qua đoạn này có hai phần rõ rệt. Một phần là chỉ cái giả dối cho chúng ta nhận chân nó, đừng lầm. Rồi chỉ một cái phương pháp quay về để chúng ta thấy được cái thực của con người mình sẵn có, nhận ra cho được cái đó, thì như vậy mới gọi là cái người biết tu, biết trở về với đạo Phật. Như vậy thì đã trả lời được cái câu hỏi khi nãy, nói là người tu Phật có phải bi quan không? Phải không? Nếu biết qua về rồi thì mình hợp với tâm yếu của mình, rồi mình thông minh, mình cầu giải thoát, mình cầu giác ngộ. Nếu chưa được giải thoát nơi trần tục này, mình cũng được thanh tịnh, sáng suốt, đầy đủ diệu dụng, giáo hóa mọi người, thì làm sao gọi là bi quan được? Còn người đời thì vì họ chỉ biết có bao nhiêu cái mà họ thấy hiện tại, cho nên rồi họ tưởng rằng ai mà xông vô đó giành được thì đó là người hay, người tích cực. Còn ai mà không ưa, không thích chỗ đó, họ cho là tiêu cực, phải không? Đó là hai cái nhìn khác nhau. Bởi vì họ là người đáng thương, chỉ biết cái giả lầm cho là thật, mà không có biết có cái thật sẵn ở mình, thì người đó đáng thương hay đáng ghét? Đáng thương. Mà mình có hơn họ mới thương, chứ mình chưa hơn thì thương sao được, phải không? Cùng bạn bè nắm tay đi thì chứ làm sao mà thương. Như vậy thì nói cho thật rõ lý vậy. Thì khi nào mình thương chúng sinh là lúc đó mình đã có giác. Còn nếu người ta mê mà mình cũng mê thì thôi, thì anh em nắm tay đi, đi xuống dưới hố luôn, không có gì hết. Chứ không có gì gọi là thương họ được hết. Nếu cứ nói thương là thương để mà đi đúng đường xuống hố thôi, phải không? Chứ không có thương cái gì thiệt hết. Đó là tôi nói cho quý vị rõ ràng cả cái lời nhắc nhở ở đây mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tự nhắc mình khiến cho chúng ta nghe chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì chúng ta không biết được những cái giả đúng như Ngài nói, và cũng không biết được cái thật đúng như Ngài chỉ. Thì đó là cái yếu của mình. Đó là một đoạn kế.